Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Như đã thông báo, ngày hôm nay trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự hiện diện của người cảnh sát trưởng của quận Hạ, chúng ta gọi là Sheriff, và Sheriff Laurie Smith là một người cảnh sát trưởng đã làm ở quận Hạ này rất là nhiều năm. Bà đã được bầu vào vị trí này vào năm 1999, và từ ngày đó đến giờ bà vẫn tiếp tục làm việc. Cứ mỗi lần mùa bầu cử tới thì là có rất là nhiều người rất là làm việc và thích làm việc với bà, và đã bầu để cho bà cứ tiếp tục làm cái người cảnh sát trưởng ở quận Hạt này. Và ở văn phòng của cảnh sát trưởng quận Hạt nó khác với lại cảnh sát trưởng của thành phố. Cảnh sát trưởng thành phố chúng ta gọi là Police Chief, còn cảnh sát trưởng quận Hạt chúng ta gọi là Sheriff. Và vì vậy ngày hôm nay tôi mời bà lên đây để chúng ta có cơ hội nói chuyện với bà, để biết là văn phòng của bà làm những công việc như thế nào, làm sao chúng ta là những người ở trong cộng đồng có thể với tay để nhờ văn phòng của bà giúp đỡ chúng ta về những vấn đề gì. Thì cái việc đầu tiên là tôi xin mời bà gửi lời chào đến quý vị, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta, trong những vấn đề liên quan đến sự an bình của chúng ta, trong cái nơi chúng ta đang ở, trong hàng xóm của chúng ta, thì chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi ở số điện thoại, và tôi sẽ mời Thanh Tùng mở đường dây điện thoại sau khi tôi để cho bà cảnh sát trưởng quận Hạt mở gửi lời trả đến cho quý vị. Hello Chief Laurie Smith, how are you today?
I'm fine, thank you.
Thank you for coming to talk to our community today again. Please say hello to the community.
Hello, thank you for having me.
Thank you so much, and I know that your schedule is very busy. In fact, we had trying to do this for so many months, and finally you are here today, and I would like to have the community to ask some questions, and perhaps we can provide them with the answer, and I will try my very best to do the translation, and you know, and if they have any more questions, we can provide them with a phone number later at the end of the program for them to ask, okay?
Yes, that's great. Thank you.
Thank you very much. Kính thưa quý vị, văn phòng của cảnh sát trưởng quận Hạt là một văn phòng có rất là nhiều nhân viên. Bà có 1.800 nhân viên, và bà giống như là một người trưởng một cái công ty, coi một cái công ty, và cái budget, tức là cái số tiền mà văn phòng của bà có để mà tiêu xài cho những vấn đề, chi phí cho những vấn đề liên quan đến an ninh cộng đồng là khoảng chừng 330 triệu đô la. Và vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ hỏi bà những cái câu hỏi, và cái mục đích của văn phòng của bà là gì, làm việc gì, và làm sao để giúp đỡ cộng đồng chúng ta. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cảnh sát trưởng quận Hạt Laurie Smith, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 408-947-7030, và vì bà là cảnh sát trưởng của quận Hà, cho nên nếu bà đang trả lời câu hỏi, xin quý vị cho tôi được cơ hội để cho bà trả lời hết câu hỏi, hoặc là câu trả lời xong rồi chúng ta đặt câu hỏi nhé. Xin cảm ơn sự thông cảm của quý vị, và nếu quý vị có câu hỏi, quý vị sẽ bắt đầu gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi. Vậy là chúng ta mất đường dây rồi. Nếu mà ai đang gọi điện thoại, xin gọi số 408-947-7030. Xin lỗi quý vị. Here you go. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Dạ. Chào luật sư.
Chào anh.
Tối hôm qua là em có nhận cái phone của người bạn là khoảng 9 giờ đêm á. Thì người đó nói rằng là trước đó mấy phút á là người đó bị đập cửa rất là nhiều. Và khi cái người đó là đang mở cửa đó thì gặp một cái ông Mỹ. Thì ông hỏi câu là dù phải cái tên Trần Vấn A này nọ không, và chưa dù đã người là người trúng số độc đắc 150 triệu phải không? Thì cái người mở cửa là người bạn mở cửa giật mình, thì nói ok là chắc lộn tên rồi, hoặc là trùng tên hoặc sao đó chứ không có. Thì cái người đó ra dấu một cái người đó, cách đó một người khác thứ hai ra dấu người đứng trước cửa đó, ra dấu một cái người đứng đó cách khoảng 10 mét là no gì đó. Thì cái người kia tới, hai người nói chuyện với nhau á, thì cuối cùng bỏ đi. Thì cái người bạn đó mới gọi cho em hỏi là ý kiến là phải làm sao, có cần gọi cảnh sát không. Thì em mới trả lời rằng là người ta đâu có hù dọa gì đâu, nhưng mà rõ ràng cái người đó nguyên một đêm không ngủ được, thì trong trường hợp đó là có nên gọi cảnh sát không? Mà cái người đó tới hỏi cái chuyện đó, mà cái người đó từ legal hoặc nào mình không biết, nhưng mà cái người đó hỏi có legal không mà, rồi mình có quyền mình làm cái gì à, luật sư? Cảm ơn luật sư.
Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Okay, this is a question that I'm not sure if it's involving, but it's involving the protection of property, I guess, and life or peace in the community. A person last night at late at night received a knock on the door, and when he opened the door, there was a man told him that he won $150 million. And then while the person answering the door confused, the person knocked the door calling another person, and eventually they left. In this case, do they call the police? Do they call the sheriff? What should they do?
Well, they should dial 911. Absolutely. And 911 will reach whatever police department they live in the jurisdiction. So if it's San Jose police, or if it's the sheriff's office, if it's one of ours, we definitely would go. It sounds like the person did the right thing in not doing what this person wanted. So, but call the police with any suspicious activity.
Okay. Trong trường hợp này, bà cảnh sát trưởng quận Hạ nói là mình nên gọi 911 nếu mà cái hành động của cái người đó mình thấy nghi ngờ rằng là nó bất hợp pháp, và mình giải thích cho họ biết là chuyện gì xảy ra, thì họ sẽ gọi cái người cảnh sát ở trong cái vùng mình đang ở, để nếu mà nó cần, họ cần, mình cần đến cái người cảnh sát đó tới thì họ sẽ tới. Một trong những cái mission, tức là cái mục đích của văn phòng cảnh sát trưởng quận Hạt là để bảo vệ cuộc sống và bảo vệ tài sản của cộng đồng. Công việc của họ là giữ lại cái sự hòa bình trong cuộc sống, bắt những tội phạm và bài trừ cái việc bất hòa, bất hợp pháp trong cộng đồng. Đó là cái công việc của họ. Cho nên nếu quý vị thấy là quý vị cần đến sự giúp đỡ của cảnh sát thì quý vị gọi cho cảnh sát, hoặc là nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của cảnh sát quận Hạt thì quý vị gọi cho Sheriff Department. Nhưng mà nếu quý vị đứng trong tình trạng mà quý vị cảm thấy cái sự đe dọa hay là cảm thấy một cái hành động bất hợp pháp đang xảy ra, quý vị có thể gọi số 911. Mặc dù quý vị nghĩ rằng là 911 để cho cái tình trạng nguy hiểm, nhưng mà không biết là tình trạng nào nguy hiểm hay không, nếu cái tình trạng đó nó làm thời hại đến mình. Và cũng tốt là cái anh này anh không làm sự đóng cửa rồi đi ngủ, không có sao gì cả. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời đặt câu hỏi. Hello. Hello, xin câu hỏi ạ.
Dạ, cho tôi hỏi quyền hạn và trách nhiệm của sheriff nó khác nhau với lại local police nó ra sao vậy?
Xin cảm ơn câu hỏi của anh, đó cũng là một câu hỏi của tôi. Okay, he take over my question. The responsibility and the power of the police and sheriff different. How?
Well, the sheriff in each county is the chief law enforcement officer. And we have jurisdiction anywhere in the county, but we're mainly responsible for things that are not in a city. But in addition to that, three cities contract with us to be their law enforcement: Cupertino, Saratoga, and Los Altos Hills. We also have many things that we do countywide, like we are the police on the bus and light rail. So we have deputies assigned downtown San Jose, on the buses, on the light rail. So we're pretty much everywhere. We do everything that city police departments do and much more, including the courts and the jail.
Thank you very much. Bà nói rằng là cái bổn phận của một người cảnh sát trưởng của quận Hạt là họ làm tất cả những việc liên quan đến quận Hạt, vùng của quận Hạt. Họ không có trách nhiệm về những vấn đề thuộc về thành phố. Nhưng ba thành phố đã nhờ văn phòng của bà cai quản và kiểm soát là thành phố Los Altos Hills, thành phố Cupertino, I forgot this one,
Saratoga,
và thành phố Saratoga. Bà nói rằng là cảnh sát quận Hạt họ ở mọi nơi trong quận Hạt. Ví dụ như họ đứng ở những cái trạm xe lửa điện ở trong thành phố, và họ làm tất cả những gì cảnh sát của thành phố làm và hơn thế nữa. Cho nên nếu mà nói về vấn đề cảnh sát thành San Jose họ làm cái việc gì thì có lẽ tôi sẽ phải cố gắng mời ông trưởng ty cảnh sát lên để nói chuyện với quý vị một ngày gần đây. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Và nếu quý vị có câu hỏi, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi.
Xin chào luật sư.
Xin chào anh.
Luật sư cho em hỏi, em có mua một chiếc xe của một cái người này. Khi mà làm em tổng tiền cho người ta thì người ta nói cái thay đồ xe người ta bị mất rồi, thì người ta làm cho em một cái bill of sale. Khi mà em lên trên DMV em làm giấy sang tên đó, thì trên DMV nó nói là trên đó, trên cái thay đồ đó còn một cái link trên đó, tức là người ta cầm cái xe cho quick cash funding something. Thì trường hợp như vậy thì xin hỏi luật sư em phải làm sao?
Anh phải tìm cái người,
xin luật sư trả lời giùm.
Anh phải tìm cái người bán xe cho anh, rồi anh phải nói chuyện với họ. Và nếu họ không có giải quyết cái vấn đề này đúng theo những lời hứa mà hai người mua xe bán xe với nhau, thì anh có thể đưa họ ra tòa về với tội gian lận nhé. Tại vì cái người này khi họ bán xe họ đã không nói sự thật, và tôi chắc cũng chả bao giờ mua xe của một người nói là không có cái giấy chủ quyền xe nhé. Ok, xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Mình có cần gọi cảnh sát không?
Không, mình có thể đi xưa cảnh sát làm biên bản là cái người này gian lận thì cảnh sát có thể bắt họ. Nhưng mà mình giải quyết với họ trước nếu mà được nhé.
Dạ, rồi. Cảm ơn luật sư.
Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời đặt câu hỏi.
Alo, dạ, chào luật sư.
Xin chào.
Tôi thấy cái vấn đề như thế này, tôi thấy như cảnh sát đứng ngoài đường chuyên môn chặn phạt những xe hơi chạy quá tốc độ, còn tôi thấy xe mô tô đó chạy rất là nhanh hơn xe hơi. Ví dụ xe tôi đang chạy 40, tôi thấy nó chạy lẹ lắm 60, mà tôi không thấy cảnh sát làm cái gì đối với mấy cái người lái xe mô tô đó hết trơn á. Thì có sự phân biệt nào giữa xe hơi và xe gắn máy không ạ?
Mô tô là những người lái motorcycle phải không ạ?
Vâng.
À vâng, ok. Tôi không nghĩ là cái vấn đề này là cái người lái motorcycle họ chạy nhanh, nhưng mà để tôi sẽ nói chuyện với là bà cảnh sát trưởng quận Hà nhé.
Vâng, cảm ơn.
His question, cảm ơn câu hỏi của ông. His question is, I've seen the police driving and I've seen the police stop people who speed on the highway, but they don't stop the motorcycle when the motorcycle drive very fast. You have any thought on that?
Well, I think that they do stop motorcycles when they're speeding, but I agree. Motorcycles sometimes are just going so fast, and I think it's so dangerous because sometimes they're going between cars. I think law enforcement does stop motorcycles as often as they can, and as often as they're able to catch the violators. But I agree. Motorcycles seem to go so fast.
Thank you. Tôi nghĩ rằng là cảnh sát có ngừng những người lái xe motorcycle chứ, nhưng mà tại vì họ đi rất là nhanh, và thêm vào đó thì cái sự đi nhanh của họ rất là nguy hiểm. Họ đi giữa những cái xe, thường thường thì là cảnh sát họ cũng ngừng nếu mà họ có thể bắt được những người vi phạm về vấn đề tốc độ lái xe motorcycle nhé. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. I wanted to bring up another question. Hello, xin mời đặt câu hỏi.
Hello, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, đã đi hả?
Theo như tôi được biết là mỗi lần mà xe cảnh sát, even là ở ngoài freeway hay là local, có chuyện thì bật cái đèn quay lên và người ta chạy thì có sao. Nhưng mà somehow tôi thấy cũng có xe cảnh sát chạy không bật đèn mà họ chạy rất là nhanh. Tôi hỏi là, người ta làm vậy là đúng hay là sai? Nếu mà đúng thì như vậy người dân bình thường người ta chạy nhưng cũng đâu có tội gì đâu. Nếu mà họ sai thì ai là cái người mà chặn mấy người đó lại? Xin cảm ơn.
Okay, I think I'm going to ask this question that pertaining to your department as well. Here's the question. I've seen that when police trying to run to an emergency, they had their siren on, their lights, red lights on. But then there are times I've seen police or maybe sheriff department do the same thing. They're driving very fast, but there's no lights to indicate that they are going to an emergency situation or something. Who going to catch and who going to give ticket to the police or the sheriff if they do that?
They should, because it's wrong.
Okay.
It's wrong. If they're going to an emergency, turn on your red lights and siren. That's what they're there for. We're not exempt from traffic rules. Okay. If I saw something like that, get the number on the car and call the police department and make a complaint.
Oh.
Because if you've seen it, it's probably a problem that we have with one of our officers.
Okay.
And if the person was actually going to a call, then we will we'll tell you that.
Okay.
Sometimes if we're going to a call, we don't want to turn on our red lights and siren, because if there's a burglar in your house, we want to get there and catch them. But if they're not obeying traffic rules, they have to have their red lights and siren on.
Okay. I hope, tôi hy vọng là cái câu hỏi này là cái câu trả lời này là câu trả lời cho tất cả mọi người vẫn thắc mắc là tại sao họ không bắt cảnh sát mà bắt mình không? Ok, bà nói là những người mà lái xe quá tốc độ thì cũng nên bị phạt. Họ cũng không có ngoại lệ, cảnh sát hay không, cảnh sát quận hạt cũng vậy, cảnh sát thành phố cũng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy những cái xe đó họ chạy lẹ mà họ không đặt đèn đỏ lên á, thì mình có thể lấy cái số xe rồi mình có thể gọi vào trong cái văn phòng của bà cựu chánh án mà hồi tháng trước chúng ta nói chuyện với bà đó, để mà chúng ta làm một cái đơn than phiền nhé. Nhưng mà nhiều khi họ lái xe như vậy, họ không, nếu mà họ được một cái sự kêu, sự gọi từ tổng đài nói là có một cái cuộc hình sự hay là cái cuộc gì đó đang xảy ra, thì là họ có nhiều khi họ không có muốn mở đèn lên, tại vì nếu họ đi bắt cái người đang làm cái sự bất hợp pháp trong cái căn nhà nào đó về cái vấn đề trộm cắp, thì họ không muốn làm cho cái người đó, cái người làm cái sự mà bất hợp pháp đó thấy rằng là cảnh sát đang tới, và có lẽ vì vậy họ không có mở cái đèn đỏ lên. Nhưng khi họ đi vào những cái vấn đề là khẩn cấp thì họ nên mở đèn để mà cho chúng ta biết rằng là đây là một cái trường hợp khẩn cấp, thì mình phải tạt vô lề để cho họ chạy qua nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi.
Chào luật sư, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi bên cảnh sát bắt mình, họ có bắt buộc là đọc cái Miranda right không? Xong rồi câu hỏi thứ hai là nó gọi là citizen arrest là cái gì? Ví dụ cái việc đó mình không có làm, rồi mình có thể kiện lại cái người đó không? Dạ, cái đó là hai câu hỏi của em.
Ok, kiện lại cái người đó là cái người cảnh sát bắt mình đó hả? Hay là cái người mà bắt mình là vì vấn đề citizen arrest đúng không?
Dạ, yeah, okay. Cái người dùng cái citizen arrest bắt mình okay. Không có làm, mình kiện người được không?
Rồi, trước khi tôi trả lời, trước khi tôi dịch cái câu hỏi này, tôi xin thưa với quý vị rằng là chúng ta có người cảnh sát trưởng quận hạt, tức là sheriff. Bà làm về những vấn đề liên quan đến quận hạt. Hầu hết những câu hỏi của quý vị tôi thấy nó liên quan đến vấn đề cảnh sát, nhưng mà không sao, bà vẫn vui lòng trả lời cho chúng ta, tại vì một phần nào đó nó cũng liên quan đến cái công việc của người cảnh sát quận hạt, tức là sheriff. Ok, he has two questions. First, he want to know if the police stop them or the sheriff stop them, do they have the duty to read the Miranda rights? Secondly, if a citizen arrest occurred and the arrest is not, how did I say that? Not correct or not needed, then can the person who got arrested bring the lawsuit against that person or made a complaint?
Okay, I'll take them one at a time.
Mm-hmm.
If you're stopped for a traffic violation, we do not have to read you your rights.
Mm-hmm.
Because, first of all, we're probably not going to question you, and you're not in custody. So you are not read your rights on a traffic stop. Now, if you're arrested and we wish to interrogate you, we must give you your rights.
Okay.
And as far as a citizen arrest, a citizen can make an arrest. And if a citizen feels that they would like to make an arrest, they call the police agency. And they actually place that person under arrest, and then we will take them to jail. Now, we will rely on what the person said. And so if it ends up being a false arrest, then you can sue the person who arrested you. And it's probably also possible that you can sue the law enforcement agency.
Okay. Xin lỗi, câu trả lời là nếu mà chúng ta chỉ bị giấy phạt về vấn đề vi phạm giao thông thì chúng ta không có cần phải được nói về cái lời nói Miranda. Tại vì không có đặt câu hỏi, cảnh sát là không đặt câu hỏi tới mình, họ không bắt mình vào trong tù. Nhưng mà nếu họ bắt mình và họ bắt đầu họ khai thác mình, thì lúc đó, trước khi đó họ phải đọc cho mình cái lời Miranda, ok? Và nếu mà cái người làm cái việc bắt mình là một người citizen thì mình có thể gọi cho cảnh sát để cảnh sát có tới và đưa cái người đó, xin lỗi, cái người mà làm cái việc bắt cái người thường dân á. Mình là người thường dân, mình làm việc, mình bắt người thường dân thì mình phải gọi cho cảnh sát để cảnh sát tới đưa cái người đó đi vào trong tù. Và cảnh sát họ sẽ dựa vào cái lời mà cái người bắt á, bắt cái người bị bắt á, để mà đưa người đó vào trong tù. Và nếu cái việc bắt đó nó xảy ra là cái việc bắt sai thì mình có thể thưa cái người bắt mình và cả cái văn phòng của chính phủ đã làm cái việc này với mình, tức là cảnh sát hay là cảnh sát quận hạt, tức là police hoặc là sheriff, ok? Đó là câu trả lời. Và nếu chúng ta có thắc mắc gì nữa thì chúng ta có thể gọi điện thoại số 408-947-7030 và quý vị welcome đặt câu hỏi bằng tiếng Anh nếu quý vị muốn nhé. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Dạ, chào luật sư.
Xin chào chị. Dạ.
Em muốn hỏi thăm là cảnh sát có thể gọi điện thoại tới nhà dân để mà xin tiền không ạ?
À,
2-3 tháng một lần, như vậy có đúng không ạ?
À, vâng, ok. Thứ nhất là cảnh sát họ không có có gọi là cho phép cái hội đoàn đó để nói rằng là họ có thể đại diện cho cảnh sát để làm việc đó. Nhưng cái hội đoàn đó, tôi tin rằng là cái hội đoàn đó nó gọi là cái hội đoàn, họ dùng cái chữ police, nhưng mà họ không có thuộc về quyền của văn phòng cảnh sát quận hạt, quận hạt cảnh sát San Jose. Và nếu mà họ làm cái việc đó thì mình có thể nói với họ nhẹ nhàng rằng là tôi không muốn quý vị hỏi tôi nữa, quý vị lấy tên tôi khỏi cái liệt kê của quý vị, thì là họ phải lấy khỏi cái liệt kê và họ không được gọi cho quý vị nữa. Họ không nên gọi quý vị 2-3 lần trong một tháng như vậy. Tôi biết chuyện đó có xảy ra và đã có xảy ra với tôi, cho nên mong rằng là quý vị không muốn để cho họ phiền hà, cứ việc nói nhẹ nhàng với họ là mình muốn họ lấy cái tên mình khỏi cái list của họ nhé. Nhưng tôi sẽ hỏi bà cảnh sát trưởng quận hạt, vì cái việc này nó cũng có liên quan đến những cái vấn đề văn phòng, hội đoàn bất phù lợi cho những cái phúc lợi của các hội đoàn, mà những cái người mà hội đoàn này làm việc để mà giúp cho họ. The question is involving charitable work. Police department or sheriff department do have this organization and they call and solicit money from the community. And this caller feel that she's being harassed because the call coming in 2-3 times in a month. What can she do?
The sheriff's office never does telemarketing.
Okay.
But the deputy sheriff's union does. But you can still place yourself on the no-call list.
Mm-hmm.
I'll tell you what I do.
Mm-hmm.
When someone calls and wants to sell me something,
mm-hmm.
I ask them for their organization name,
mm-hmm.
and a phone number where I can call them back.
Mm-hmm.
And usually they hang up on me.
Mm-hmm.
I think so many of them are not legitimate. Mm-hmm. Now, the Deputy Sheriff's Union does, but we do not. I think it's wrong.
Okay. Bà nói là văn phòng cảnh sát quận hạt không có làm việc này, nhưng mà cái người mà làm việc, tức là cái người làm việc trong cái văn phòng của bà, họ có một cái union, tức là một cái hội đoàn giống như tôi nói, và họ làm cái việc này, và bà nói là cái việc làm đó bà không có ủng hộ. Và bà nói là nếu mà như vậy thì mình nói với họ là đừng có kêu mình nữa, đặt cái tên mình trên một cái liệt kê là không được gọi, giống như hồi nãy tôi khuyên chị. Và thêm vào đó rằng là thường thì bà nói là bà hỏi cho cái tên của cái hội đoàn này tên gì và số điện thoại để bà gọi lại, thì thường khi bà hỏi như vậy thì là họ sẽ cúp điện thoại, họ không có trả lời nhé. Vâng, xin cảm ơn chị. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin lỗi về vấn đề ngày hôm nay với người cảnh sát trưởng quận hạt, tức là Sheriff Laurie Smith, xin quý vị gọi số 408-947-7030, xin mời đặt câu hỏi.
Hello, chào chị.
Dạ, xin chào anh.
Ok, tôi muốn hỏi câu hỏi là nếu mà ban đêm đó, mình đi xe mà bật cái hai đêm đó, thì cảnh sát nó phạt. Nhưng mà một số người bây giờ có người ta bỏ những cái đèn mà bóng đèn nó sáng gấp mấy lần của cái đèn hai đêm đó.
Uh-huh.
Mà tại sao cảnh sát nó không phạt? Bây giờ mình muốn cầm lên thì cầm lên là cảnh sát, hoặc là cầm lên là DVD.
to the DMV. Okay. If you drive a car at nighttime and you turn the high beam, you may get stopped and given a ticket. But nowadays, some of these cars, the lights is so bright that we can't even see. So who should we complain to? The police, the DMV, or?
Again, I would call. That's kind of tough. I would call 911 from your cell phone and report the car. The chances of the law enforcement agency getting there in time is probably not likely. But if someone in your neighborhood has too bright of lights, that is a violation. Too bright of headlights are illegal.
Okay.
Because some people have some of these strange lights on their cars.
Ok, bà nói rằng là mình có thể, nếu mà chuyện đang xảy ra, mình có thể gọi 911 để mình báo là cái xe đó đang chạy và cái đèn nó quá sáng, nó làm nó nguy hiểm trong vấn đề giao thông. Và nếu mà cảnh sát họ có đủ người thì có thể họ sẽ tới đó vào cái việc mà chuyện đó lúc đang xảy ra. Nhưng mà bà nói rằng là những người trong cái nơi mình ở mà họ có những cái đèn sáng như vậy thì đó là một cái sự vi phạm về luật. Tại vì là cái đèn nó quá sáng thì nó vi phạm. Và tôi nghĩ vì cái vấn đề và bảo tồn cái sự an toàn cho những người trên đường, chúng ta cũng nên làm những cái việc này để mà nó bớt đi những cái việc mà cái xe, cái đèn nó quá sáng nhé. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay với lại người cảnh sát trưởng quận Hạt là Laurie Smith, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Dạ, tôi có cái này cũng bị quan đó, luật sư. Tôi hỏi luật sư, nhờ luật sư giải quyết giùm. Tôi lúc trước, tôi chạy xe mà tốt xa tôi ngừng. Rồi tôi thấy xe bullet chạy xa tôi, mà tốt xa tôi có ngừng đàng hoàng. Rồi bullet chạy tôi lại, rồi bullet nói là tôi không có ngừng tốt xa. Rồi bullet là ông phạt tôi là xe tôi với kiến hơi đen chứ tôi không có ngừng tốc sai. Còn cái tôi ra tòa, tôi bị quan, tôi khiếu nại, tôi nói tôi tốc sai tôi có ngừng mà vô lý vẫn phạt tôi. Rồi kiến tôi bị đen, rồi ra tòa, rồi tòa cho ngày tôi hẹn gặp vô lý để mà đối chứng với nhau. Khi ra tòa với ông quan tòa thì ông quan tòa với vô lý thì không có nghe lời của tôi và vẫn nói là tôi không tốc sai, mà họ không có bằng chứng nói là tôi là không tốc sai. Mà kiến tôi hồi xưa giờ tôi đi xe lết kiến tôi mà nó cũng như vậy, hồi xưa giờ mấy lần đâu có ai police nào phạt đâu.
Ok,
mà họ police nào không phạt tôi, nó kiến tôi hơi đen.
Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh.
Tôi chấm.
Bây giờ tôi xin phép là đã hết, gần hết giờ rồi. Bây giờ tôi có thể nói như vậy, cái công việc của anh đó tôi có câu trả lời cho anh, nhưng mà để chúng ta có thể trả lời một ngày khác, tại vì gần hết giờ rồi. Bây giờ chỉ còn có một vài phút nữa thôi, tôi xin phép quý vị cho tôi được để cho bà cảnh sát trưởng quận Hạt Laurie Smith mang một cái message đến cho những người cha, người mẹ có những người con mà cái việc này nó liên quan đến cái việc xảy ra ở trên Los Gatos, khi mà một cô bé đã tự sát là vì có những vấn đề liên quan đến những người bạn học của họ. Quý vị cho phép bà nói được vài lời về vấn đề này nhé, tại vì tôi nghĩ là cái lời nhắn này nó rất là quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. I'm asking the listener to stop calling because there's still more phone calls coming in, but I would like you to talk a little bit about texting nude photo to boy. Please go ahead.
We just had a case where a 15-year-old girl was molested at a party. And photographs were taken of her. And we arrested the three high school boys. But what we have found is many young girls will text photographs of themselves to other students. Don't do that. Once you send it out on the internet, you can never get it back. And it could be seen by many people, and it's reckless and dangerous, and I'm just urging the young girls to please don't do that.
Thank you. Chúng tôi vừa có một cái hồ sơ liên quan đến 10 người 15 tuổi đã bị hãm hiếp. và có những cái hình đã được gửi đi, và họ đã bắt ba cái người thanh niên học ở trường trung học, và họ đã tìm thấy có rất là nhiều những cái hình mà những người con gái, những em gái đã gửi qua cái điện thoại để mà cho những người khác xem cái hình khỏa thân của các em. Xin các em đừng làm như vậy, tại vì một khi các em gửi đi thì các em sẽ không bao giờ lấy lại được. Cái hành động đó là một cái hành động rất là nguy hiểm, mà là một cái hành động rất là thiếu trách nhiệm. Cho nên bà muốn mang cái lời nhắn này đến cho không những các em, nhưng cho cả đến những bậc phụ huynh, để chúng ta có thể kiểm soát các em và nói chuyện với các em. Và bà là một cái người rất là có tấm lòng và rất là có cái sự thương đến cộng đồng của chúng ta. Bà rất thích cộng đồng của chúng ta. Những nơi nào chúng ta có những buổi họp hay là những việc cần đến bà thì bà sẵn sàng tới. Bây giờ tôi cũng đã biết là sắp hết giờ rồi. Tôi còn rất là nhiều câu hỏi và rất nhiều những cái việc mà nó có liên quan đến cộng đồng, đến an toàn của cộng đồng, đến sự sống của chúng ta, và tôi rất là muốn mang ra để nói cho quý vị biết, nhưng mà thời gian không còn nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề liên quan đến luật, đến những vấn đề gì cuộc sống của quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717. Laurie Smith, thank you so much for coming here tonight. I know your time is precious. I know you are very special to the community, because the community love you. I know you love them too. So we are running out of time. I thank you for being here. Please say goodbye to the listeners.
Thank you so much for taking the time. I love this community. I love San Jose and all of your listeners, Kim. So thanks for having me.
You're welcome there. You listen directly from the Chief of Sheriff of San Jose, Laurie Smith. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.